Cái kén bướm.
Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm, anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ tí xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén. Nhưng thân mình của nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình của chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sự thật là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu là cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia, là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm giúp cho chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài. Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng, thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
Cái tách kỳ diệu.
Khi sống ở New York, văn hào Anh Somerset Maugham thường xuống khu Ritz-Carlton. Một hôm, tôi thổ lộ với ông là tôi rất tò mò về món đồ trông có vẻ hoàn toàn xa lạ, không phù hợp với khung cảnh bài trí trong phòng làm việc của ông. Đó là một cái tách cũ kỹ, có nứt một đường. Maugham mỉm cười và đáp: chính nó đã giúp cho tôi nhớ lại rằng những lợi ích, những tiện nghi lớn nhất trên đời lại là những cái gì đơn giản nhất và cũng lại bị xem thường, đánh giá thấp nhất. Chỉ vì chúng ta cho đó là điều quá tự nhiên. Và ông kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện về cái tách nứt ấy. Vào năm 1940, khi nước Pháp bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng, vài trăm công dân Anh sống ở miền Côte d'Azur đã được gửi trả về quê hương trên hai chiếc tàu chở hàng loại nhỏ. Tàu phải chạy quanh co, ngoằn ngoèo để khỏi bị tàu ngầm của địch phát hiện. Hai chiếc tàu nhỏ chở quá nhiều người nhưng lại không đem theo đủ lương thực. Vì vậy, phải phân phối cho mỗi người một ít. Mắt mọi người đều đỏ ngầu, quần áo thì bẩn thỉu, và nhất là ai cũng cảm thấy khát nước, phải xếp hàng nối đuôi lĩnh phần lương thực nghèo nàn của mình. Chính cái tách nước đó, Maugham vừa trỏ ngón tay vừa nói, tôi đã dùng nó để đựng khẩu phần nước vô cùng ít ỏi của mình. Bây giờ mỗi lần mơ đến những món ăn cao lương mỹ vị, mỗi khi ước được trầm mình trong một khung cảnh tràn ngập tiện nghi, hoặc những lúc thèm khát được đóng vai một nhân vật tối quan trọng, tôi liền đem cái tách nước cũ kỹ đó đặt nó dưới vòi nước. Và từng hớp một, tôi uống một cách chậm rãi. Và bỗng chốc, các ước mộng viễn vông của tôi biến mất. Tôi liền trở về với thực tại.
Tại sao phụ nữ khóc?
Một cậu bé hỏi mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Người mẹ đáp, vì mẹ là một phụ nữ. Cậu bé thốt lên, con không hiểu. Người mẹ ôm chặt con và âu yếm, con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy. Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha, sao mẹ lại khóc hả cha? Tất cả phụ nữ đều như thế con yêu ạ. Người cha mỉm cười đáp. Cậu bé lớn dần lên, và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi, tại sao phụ nữ lại khóc? Cuối cùng, anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói, Khi Thượng Đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai của họ cứng cáp để che chở được cả thế giới. Đôi tay của họ mát lành để che chở sự yêu thương. Và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè, ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi. Và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa, thì họ cũng không bao giờ than thở. Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ. Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim của anh ta. Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình. Hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ, và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng. Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và để là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, con hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu như họ vẫn khóc, thì con hãy làm trái tim họ được bình yên.